Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 4 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế vừa ban hành chỉ thị 26 CTBIT về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
Những năm qua, phường Quang Trung đã tích cực tuyên truyền về tác hại của ma túy, thực hiện các biện pháp cai nghiện, đồng thời giúp những người từng lầm lỡ hòa nhập cộng đồng.
Để đảm bảo điều kiện sản xuất, sức khỏe đời sống nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã đề ra nhiều giải pháp bảo vệ môi trường bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Y tế vừa ban hành chỉ thị 26 CTBIT về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Trong đó khuyến cáo mạnh mẽ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong đợt cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, đặc biệt trong công tác kiểm soát nhập cảnh. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện, quy trình nhập cảnh, kiểm dịch y tế nhằm phát hiện sớm, xử lý ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch lây lan. Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm nội dung công điện số 1699 CDTTG ngày 2 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, nâng cao trách nhiệm và ý thức cá nhân của mỗi cán bộ y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản chống dịch cụ thể, xây dựng kế hoạch phân công lấy mẫu, điều phối xét nghiệm khi có dịch xảy ra trên địa bàn, tiếp tục mở rộng xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, tổ chức diễn tập, tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giám sát, xét nghiệm, đội phản ứng nhanh đáp ứng dịch, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khu cách ly tập trung, thực hiện giám sát, theo dõi, xét nghiệm theo đúng các quy định của Bộ Y tế, kiên quyết không để dịch lây lan trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện, xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an chính quy cơ sở thực hiện nghiêm việc theo dõi, giám sát người thực hiện cách ly tại khu cách ly dân sự, cách ly tại nhà, người hết thời gian cách ly tập trung theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết để theo dõi, báo cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, thực hiện báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, thông điệp 5K của Bộ Y tế, chuẩn bị dự trữ đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chống dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.
Theo kế hoạch vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 29.800 ha lúa, hơn 6.500 ha ngô. Để bảo đảm vật tư nông nghiệp cho sản xuất vụ xuân trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên xây dựng kế hoạch nhập phân bón, giống ngay từ đầu tháng 12 năm 2020. Hệ thống phân phối vật tư của công ty gồm 9 chi nhánh ở 9 huyện thành thị với hơn 200 cửa hàng. Từ đó bảo đảm cung ứng nhanh, kịp thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Hiện nay công ty đã chuyển đến tổng kho và chi nhánh 20.000 tấn phân bón các loại gồm phân NPK, đạm, kali và hơn 30 tấn giống lúa, ngô các loại. Ngoài ra công ty vẫn đang tiếp tục cung ứng giống phân bón đến các chi nhánh để phân phối tới các đại lý, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng phục vụ bà con, tránh được việc thiếu hàng khi vào thời vụ cao điểm và khắc phục tình trạng đầu cơ tích trữ, ổn định giá cả thị trường. Để bảo đảm sản phẩm không bị tăng giá, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, tránh gây thiệt hại cho người nông dân, công ty thường xuyên kiểm tra giám sát các loại phân bón tại các cửa hàng đại lý. Vì thế, để yên tâm về chất lượng, bà con nên chọn mua tại những cửa hàng có uy tín, không nên ham rẻ mà mua các loại mặt hàng trôi nổi, không có sự kiểm định về nguồn gốc chất lượng. Bởi việc mua và sử dụng nhầm các loại phân bón giả, giống, kém chất lượng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng cây trồng.
Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố phát động, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động thành phố đã phát động thi đua tới các công đoàn cơ sở trực thuộc, Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức người lao động, qua đó góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác của đơn vị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tiêu biểu như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được các công đoàn cơ sở quan tâm hưởng ứng. Năm 2020, số đăng ký chiến sĩ thi đua là 859 người, số đăng ký lao động tiên tiến là 4.356 người, số đề tài sáng kiến được đăng ký là 1.127. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác, sản xuất kinh doanh đã góp phần tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí sản xuất lên tới hàng chục triệu đồng cho các đơn vị, ngành của thành phố. Thành phố cũng đã xét và đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khen thưởng cho 7 tập thể và 7 cá nhân, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng 2 tập thể, 5 cá nhân điển hình tiêu biểu trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2019. Đối với khối giáo dục, năm học 2019-2020 có 234 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 81 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học 2019-2020 có 42 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc, 115 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, có 2.330 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 371 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 621 đề tài sáng kiến được công nhận. Cùng với đó, các phong trào thi đua như xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng đã được các cơ quan đơn vị tích cực triển khai với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người lao động. Năm 2020, có 350 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký và tiếp tục đăng ký đạt chuẩn văn hóa. Có trên 400 lượt công nhân viên chức lao động đang theo học các lớp đại học, 72 người đang theo học các lớp cao học, thạc sĩ, 39 người học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ do các cấp ngành tổ chức.
Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức 26 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, gần 4.000 cử tri tham dự với 276 ý kiến kiến nghị. Nhìn chung công tác tiếp xúc cử tri tiếp tục được đổi mới cả hình thức và nội dung, ý kiến kiến nghị của cử tri được tổng hợp và kịp thời gửi đến Ủy ban Nhân dân các cấp. Cùng với đó, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, tiếp xúc cử tri tại xóm tổ dân phố đạt kết quả. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục duy trì thực hiện. Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp 6 cuộc với 15 công dân, tiếp nhận và chuyển 9 đơn đề nghị tố cáo phản ánh của công dân đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có tai nạn giao thông xảy ra. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã huy động lực lượng 100% quân số tham gia tuần tra kiểm soát, điều phối giao thông. Kết quả, đã kiểm tra xử lý 197 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 51 xe mô tô, 4 ô tô, 142 giấy tờ xe, phạt hành chính trên 210 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, quá kiểm định, đi ngược chiều, đi vào đường có biển báo cấm, không có giấy phép lái xe, lỗi chuyển hướng, v.v. Trong các trường hợp vi phạm, có nhiều trường hợp vi phạm từ 2 lỗi trở lên. Đặc biệt trong đêm ngày 31 tháng 12, có 51 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 19 trường hợp có độ tuổi từ 14 đến 16, chưa đủ tuổi tham gia giao thông bằng xe mô tô. Được biết, thực hiện đợt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Dương lịch 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã kiểm tra xử lý trên 530 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, phạt hành chính gần 380 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước.
Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 nhằm đem lại nhiều thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động và thông báo ngày nộp lệ phí môn bài năm 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và người nộp thuế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Hình thức nộp lệ phí là nộp điện tử và nộp trực tiếp tại các phòng giao dịch hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên. Mức thu lệ phí môn bài áp dụng như sau. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, 3 triệu đồng một năm. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, 2 triệu đồng một năm. Chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1 triệu đồng một năm. Được biết đây là năm thứ 6 Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức thu lệ phí môn bài qua hình thức giao dịch điện tử. Đây là một trong những biện pháp thu đơn giản và thuận tiện, đáp ứng yêu cầu về việc rút ngắn thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng bằng cách tham gia nhiệt tình, đầy đủ, góp phần tạo nên thành công của công tác thu lệ phí môn bài đầu năm và tạo đà để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách cả năm của thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên trước đây có bến xe khách Thái Nguyên nên tình hình tệ nạn xã hội phức tạp, xuất hiện nhiều người nghiện ma túy. Nhằm từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng, những năm qua phường đã tích cực tuyên truyền về tác hại của ma túy, thực hiện các biện pháp cai nghiện, đồng thời giúp những người từng lầm lỡ hòa nhập cộng đồng.
Phường Quang Trung có hơn 4.300 hộ với trên 15.400 nhân khẩu thường trú và 396 hộ, 3.171 nhân khẩu tạm trú. Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, hàng năm phường tổ chức hội nghị phổ biến triển khai các kế hoạch phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy cho trên 500 lượt người. Thông qua các cuộc họp chi bộ, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nội dung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy cho phần lớn người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của phường tổ chức cho 100% gia đình, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn ký cam kết thực hiện các nội dung đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, v.v. Bà Đỗ Thị Thu Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung cho biết, nội dung tuyên truyền cam kết tập trung vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của ma túy, các quy định cai nghiện. Hoạt động tuyên truyền cũng chú trọng biểu hiện phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy. Từ đó nhân dân chủ động kịp thời phát hiện, tố giác hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy để cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Đối với công tác cai nghiện ma túy, phường đã thành lập tổ công tác cai nghiện ở địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện bắt buộc và tổ chức cho người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình. Từ đầu năm 2018 đến nay, phường đã lập hồ sơ đề nghị đưa 48 lượt người nghiện ma túy đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện, tổ chức cho 38 lượt người cai nghiện ma túy tại gia đình. Nhằm giúp người nghiện ma túy cai nghiện thành công, sớm hòa nhập cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể trên địa bàn phường cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như thăm hỏi, động viên, tặng thuốc, giới thiệu việc làm. Bà Đỗ Thị Hiến, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung chia sẻ, những năm qua các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn phường đã giới thiệu, hỗ trợ tạo việc làm cho hai người sau cai nghiện. Bà Dương Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội Đông y phường Quang Trung chia sẻ, Hội Đông y có nhiều hoạt động hỗ trợ tư vấn, giúp đỡ, tặng thuốc đông y cho người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện, đồng thời tổ chức các hoạt động phục hồi chức năng, sức khỏe, khả năng học tập và lao động, sản xuất để người nghiện sớm tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ thực hiện hiệu quả các biện pháp về cai nghiện ma túy, số người nghiện ma túy trên địa bàn phường đã giảm từ 104 người năm 2017 xuống 75 người hiện nay. Trong thời gian này, 8 người đã cai nghiện ma túy thành công, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt. Ông Đỗ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung cho biết, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, cai nghiện ma túy trên địa bàn phường thời gian qua đã đạt một số kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy trong thời gian tới, chúng tôi xác định luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân đề cao cảnh giác và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các hoạt động nhằm từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Nguyên đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, các hoạt động xây dựng đô thị, chế biến, sản xuất kinh doanh gia tăng nên không tránh khỏi sự tác động đến môi trường. Để đảm bảo điều kiện sản xuất, sức khỏe, đời sống nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã đề ra nhiều giải pháp bảo vệ môi trường bền vững. Việc nâng cao ý thức chung tay bảo vệ môi trường cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cũng được chú trọng thực hiện. Bài viết sau của tác giả Bá Hoàng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Thùng màu xanh đựng rác phân hủy được, màu đỏ chứa rác không đốt được, còn màu trắng đựng rác tái chế được như chai, lọ, lon bia. Các hộ thuộc tổ dân phố 26, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được hơn 3 năm nay. Để thực hiện tốt việc phân loại này, các hộ trong tổ dân phố đã thành lập tổ tự quản để giám sát việc phân loại rác thải của từng hội viên. Bà Nguyễn Hồng Tiến, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 26, chia sẻ về hiệu quả của việc thực hiện phân loại rác.
Đường sạch đẹp nhưng đồng thời mình có một cái khoản tiền rất nho nhỏ ở cái rác thải tái chế đó để chị em góp phần giúp đỡ những chị em nghèo và hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài việc kiểm soát nguồn phát thải từ sinh hoạt, trong giai đoạn 2016-2020, ngành Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên cũng tăng cường giám sát chặt chẽ, thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường trên địa bàn, hướng tới giảm thiểu, loại bỏ những hoạt động sản xuất tác động xấu đến môi trường, phát triển sản xuất bền vững. Ông Kim Jong-su, Phó Tổng Giám đốc An toàn Môi trường, nhà máy Samsung điện tử SEVT cho biết.
Thêm nữa, chúng tôi đầu tư và đang vận hành 213 thiết bị xử lý khí thải, trong đó có 2 thiết bị RTO, 41 ACT, 95 scrubber và 75 bag filter. Tổng chi phí đầu tư là 62 triệu đô la Mỹ. Việc quản lý các thiết bị liên quan tới bảo vệ môi trường rất quan trọng. Vì thế, chúng tôi đang giám sát quản lý liên tục 24/24 giờ tại tất cả các bộ phận. Chúng tôi cam kết luôn nỗ lực hết sức để không gây ô nhiễm cho môi trường.
Không chỉ quan tâm giám sát ở những điểm nóng xảy ra ô nhiễm môi trường, tức thời, hoạt động giám sát môi trường những năm gần đây của các ngành các cấp của tỉnh đã hướng tới việc bảo vệ nguồn tài nguyên lâu dài thiết yếu. Việc xử lý những cá nhân tổ chức gây ô nhiễm môi trường cũng được thực hiện nghiêm túc, hướng tới triệt để. Về vấn đề này, ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Người dân là người trực tiếp chịu tác động và người dân giám sát theo sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc các cấp, hướng giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát trực tiếp thông qua luật khiếu nại tố cáo. Đây là một kênh hết sức quan trọng mà chúng tôi đã phát huy đầy đủ các hình thức giám sát của Mặt trận trong thời gian qua.
Ông Lê Hải Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh nói chung và các cái đơn vị sản xuất kinh doanh mà thuộc cái danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã được chứng nhận nói riêng là tăng cường cái việc duy trì vận hành và bảo dưỡng, duy tu bảo dưỡng các cái công trình xử lý chất thải, bố trí kinh phí để vận hành đều đặn thường xuyên, đảm bảo các cái loại chất thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép, và sẽ tăng cường cái việc là kiểm tra theo cái chế độ đột xuất để giám sát các cái hoạt động xả thải của các đơn vị và kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị khắc phục.
Song song với công tác quản lý nhà nước về môi trường, các hoạt động hưởng ứng tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân Thái Nguyên cũng được tăng lên một bước. Thống kê cho thấy, thông qua các hoạt động vì môi trường của tỉnh Thái Nguyên, hàng năm tổng lượng rác thu gom xử lý trên địa bàn toàn tỉnh là trên 2.000 tấn, tổng cây xanh được trồng mới chăm sóc là trên 11.000 cây, hàng trăm công trình bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Nói về các giải pháp để chống rác thải nhựa, ông Nguyễn Thế Giang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Các cơ quan nhà nước sẽ tăng cường kiểm soát các nguồn phát thải khí, cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông một lần để giảm thiểu phát thải nhựa ra môi trường, và tuyên truyền với các tổ chức cá nhân tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh, dọn dẹp môi trường tại khu ở và khu làm việc.
Ngoài việc đảm bảo hạ tầng môi trường cho sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế, trong thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng bãi chôn lấp rác mới hoặc nhà máy xử lý tái chế đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Giải quyết đồng bộ từ việc ban hành các văn bản, tăng cường năng lực của các đơn vị dịch vụ môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để môi trường của tỉnh Thái Nguyên ngày càng được cải thiện.
Chúng ta. tặng cho chúng ta một màu xanh cỏ cây hoa lá,
bầu trời trong lành từ muôn thuở gọi tình yêu ước mơ dâng đầy,
vì lấy người năm trồng cây, vì lấy trăm năm trồng người, vì cuộc sống hành tinh luôn đẹp.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rất đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rất đậm.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.vn www.hcdc.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!